Kính thưa Thầy, chúng con xin thành thật cảm ơn Thầy đã ban ân điển cho chúng con có được một buổi học rất siêu diệu chiều hôm nay. Cảm ơn Thượng Đế đã ban điển cho chúng con để cởi mở tâm hồn của chúng con và hiểu thêm về điển quang như thế nào. Tiếp tục chương trình thì con xin mời Đạo Hữu Siêu Lan lên trình bày câu hỏi. Kính thưa Thầy, con đã hành pháp này một thời gian, nhưng mà sau khi nhờ chị B kiểm điểm lại cái pháp luân thường chuyển của con thì con thấy con thở không có đúng. Như vậy con có nên bắt đầu lại hết là trong 6 tháng chỉ làm soi hồn và pháp luân chiếu minh hay không?
Cái này thì ngồi đó ngồi thiền được rồi tiếp tục làm pháp luân cho đúng cũng được, có gì đâu, bởi vì cô đã ngồi lâu rồi thì giờ làm pháp luân cũng ngồi được rồi thì tiếp tục làm pháp luân cho đúng, làm cho nó sâu chút nữa, gia tăng sức khỏe.
Kính thưa Thầy, con có một câu hỏi khác là trước khi đi ngủ, nếu mà con không hành pháp soi hồn quá thì con khó ngủ lắm.
Đúng như vậy. Ban ngày đi làm, ban nhập, hồi về mình phải hành cái soi hồn cho cái thần kinh nó ổn định là ngủ được. Cái soi hồn là để cho con người ngủ được.
Kính thưa Thầy, sau khi vợ con đi đại hội Canada về thì chị gặp một cái vấn đề. Nhưng mà từ thở bé nó trở lại, mà cái vấn đề đó liên quan đến Canada, không biết con có thể làm gì để giúp vợ con?
Liên quan đến Canada.
Và sau khi vợ con đi Canada về, đại hội Canada về thì có đặt một câu hỏi trong khi thiền và trong khi nằm chiêm bao ấy, vợ con có thấy một cái chiếc thuyền và trên đó có một ông già tóc bạc và nắm một người mọi mà tóc có dành tóc ở trên đầu á, thì người đó ở dưới nước mà ông ấy nắm cái người đó, không biết để cứu hay là để đè xuống nước, như vậy không biết cái sự ra việc nó là như thế nào.
Cái đó cái một cái chuyện chim bao, câu chuyện của tiền kiếp, không phải bây giờ, không phải chuyện của bây giờ, cho nên nói gì bỏ cái đó, không nghĩ vấn đề đó. Bởi vì chim bao không có tính ở trong công việc, đó là công phim của tiền kiếp mà thôi.
Và sau này thiền đúng rồi sẽ thấy trở lại, lúc minh cảnh đại mở rồi mình mới thấy lại. Thế là mình là một thân người mọi trước kia bị nhìn như vậy và đã qua và đã học cái bài đó, sau này mới thấy, mới xác nhận. Chứ bây giờ tôi nói không có bao giờ xác nhận. Nhưng mà còn nhiều trạng thái nữa, nhiều trạng thái cũng như trạng thái đã dự qua cuộc chiến tranh nào cũng có ra nữa. Rồi những cái trạng thái mà ta chết rửa thay, nát thay, bị rùi bu kiến đổ cũng có nữa. Tại sao chúng ta tu thường thấy những cái chim bao rùng rợn như vậy? Là những cảnh của chúng ta đã qua từ nhiều kiếp, cho nên lúc đó đi được nhiều lần và thấy được nhiều trạng thái như vậy, chúng ta mới chứng minh rằng con người từ trạng mọi trạng thái mà có. Sự hồi sinh bây giờ là của mọi trạng thái. Con người tự động đi tới định là phải qua mọi trạng thái mới định được. Cho nên khi chúng ta tu, ta ngồi thiền rồi, cái nằm chiêm bao, thấy chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, đó là thấy những chuyện động của quá khứ. Mà chúng ta gom lần đi lên trụ lên đỉnh đầu rồi là đi tới định. Thì chúng ta trạng thái nào khi chúng ta thiền mà xảy ra trước mặt ta, tâm ta không bao giờ động. Cho nên người ta tu nhiều kiếp, như Thích Ca tu nhiều kiếp rồi mới chịu, mới có cơ hội ra ngoài rừng ngồi thiền. Mà tất cả những trạng thái hiện trước mặt Ngài, tâm Ngài không bao giờ động, vì Ngài đã qua và đã làm qua những cái trạng thái đó trước kia. Chính quá trình của tôi tu thiền, tôi cũng đã thấy rất nhiều cơ hội. Như là tôi đã bị chìm tàu chết, và tôi bơi lội chết cũng có, và tôi bị chết phơi xác giữa đường cũng chết cũng có nữa, rồi giữa những cuộc chiến mà chết cũng có nữa. Rồi hiện tại như bây giờ tôi tu rồi, tôi thấy có nhiều người đã đâm giữa cuộc chiến của tôi nhiều trận, ngay cả bên tàu, cả bên những xứ của Âu Châu cũng có nữa. Thì mỗi người nó có một cái duyên nghiệp khác nhau, cho nên chúng ta tu nó phải mở lại, lặp lại một cuốn phim quá khứ, rồi chúng ta mới quyết định được vị lai là cái gì. Quá khứ chúng ta toàn là động, bây giờ chúng ta đi tỉnh, chúng ta mới trở về không được. Cho nên càng tu thì càng thấy nhiều, và càng thấy nhiều là càng đạt được định nhiều hơn. Cũng như Madame Garcia bắt đầu mới thấy chút định thôi, còn sẽ thấy nhiều nữa, rồi mới kiểm chứng trở lại. Tại sao tánh tình của bà là một người đàn bà mà nhiều khi bà mạnh hơn người đàn ông nữa? Khi mà cái nóng tánh của bà khởi lên, rồi bà không sợ bất cứ một cái gì trở ngại đối với bà. Cho nên cái đó là chứng minh sự vô cùng của phần hồn. Bây giờ tu rồi, nó mới thấy lại những cái cảnh quá khứ, thì tương lai cái sức mạnh của bà khác, sức mạnh thay đổi về từ bi thay vì chống trả.
Thưa thầy, thầy có thể giảng cho con nghe về cái sự liên quan giữa cái pháp luân thường chuyển với lại pháp luân chiếu minh, với lại cái 12 con giáp, nghĩa là ví dụ con thở tới 1 tới 6, cái 6 đó là nó tượng trưng cho cái gì và nó liên quan thế nào với lại cái 12 con giáp?
Bởi vì chúng ta sống luôn luôn trong trật tự 12 và 12 là 24, 12 giờ đồng hồ, 24 về mặt về trái hợp lại 24. Thì con người sống trong một con giáp đó, nhưng mà bây giờ chúng ta vì bấn loạn trong cái con giáp đó, luân chuyển mãi mãi đi đi lại lại trong 12 con giáp đó, 12 con số đó, thì bây giờ chúng ta đi ngược trở lộn lại để lập nó trở về không. Cho nên con giáp có bởi đâu? Từ không tạo ra con giáp. Bây giờ chúng ta phải trở về không thì tánh tình của chúng ta mới êm lặng.
Kính thưa thầy, cái ý ảnh muốn nói là như thế này, như thế chúng ta thở từ 1 tới 12, từ 1 tới 11, từ 1 tới 10, ví dụ như cái số 10 tới 10 đó, cái 10 đó nó liên quan với con giáp như thế này.
Cứ bớt lần đi để trở về zero. Mà bớt từ từ con người mới hiểu được. Và cái trật tự trong một cơ thể phải bớt từ từ con người nó mới hiểu.
Kính thưa thầy, con xin đặt một câu hỏi tiếp về những cái gì thầy đã giảng ngày hôm qua. Có thể nào một bệnh nhân bị nhập bởi lục căn lục trần?
Luôn luôn, bệnh nhân không tu, không làm chủ được là lục căn lục trần làm chủ cho ai nữa. Lục căn lục trần điều khiển, cũng như bây giờ mình mở cái tiệm, mình giao cho 12 người làm việc, mà chủ không có đó thì 12 người làm việc đó nó làm vua, nó muốn làm gì nó làm. Cho nên cái tánh tình bất thường là lục căn lục trần làm chủ. Mà tánh tình đàng hoàng trụ giải quyết rõ rệt là phần hồn làm chủ. Như nói láo và biện hộ cho sự nói láo, cái đó có phải lục căn lục trần làm việc không? Nó sợ chủ nhân ông biết, nó nói láo rồi nó biện hộ cho sự nói láo, nó che. Mà chủ nhân ông biết nó nói láo, mà nó cứ miệng, nó cứ nói hoài, đó là lục căn lục trần. Cho nên người tu của chúng ta phải chia ra hai giới. Khi nó nói láo vậy, phần hồn phải chịu trách nhiệm, nghiêm chỉnh dòm xuống là nó êm liền. Cho nên khi mà các bạn làm pháp luân thường chuyển, là đem một luồng ánh sáng vô để khai thông ngũ tạng, thì làm cực mạnh điều hòa như vậy là một chập ở trong đó nó đề nghị mệt lắm, hay là thường nghĩ đi, thôi làm chi mất công, bể gần máu ấy, tê chân, nó nói đủ chuyện ở trong đó. Các bạn thấy rõ là lục căn lục trần xâm chiếm các bạn từ bao nhiêu năm lúc các bạn ra đời tới bây giờ.
Kính thưa thầy, sao mà cái kinh nghiệm mà con đã gặt hái được trong những buổi tổ chức ở Monaco, thì con cố gắng ngủ ngồi và con cảm thấy con thấy nhiều chuyện và cái điều đó làm cho con sợ.
Đó là thiếu tự chủ đó, là mình niệm Phật ít thì lục căn lục trần nó thể hiện, nó ra đủ chuyện hết trọi, nó làm cho mình sợ, làm như loạn rồi. Mà kỳ thật nếu mình muốn làm chủ là mình phải muốn ngủ ngồi, là mình phải tập niệm Phật hàng ngày để cho nó trụ, rồi tất cả quy một, lúc đó chúng ta ngồi là nó phải định luôn. Cho nên khi các bạn ngồi nhắm mắt á, trong này nó nghĩ chuyện này chuyện kia chuyện nọ, chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật liên tục niệm một chập nó mới tan. Còn không nó trụ lên rồi nó sẽ biến hóa ra hình hài này kia kia nọ. Mình tưởng là sự thật mình sợ. Cho nên tôi khuyên các bạn nên niệm cái đó. Cái đó là chấn động lực từ cơ tạng qua với càn khôn vũ trụ. Đó là ánh sáng để đuổi tà mà không ai biết cái bí quyết đó.
Kính thưa Thầy, con muốn hỏi một câu về châm cứu. Về thiền thì mình xài giờ của ở bổn xứ, còn con muốn châm cứu mình xài giờ nào?
Cũng bổn xứ. Bởi vì cái cơ thể này nó liên hệ 112 giờ tối sáng của cái chỗ mình đang ở địa phương. Thì cũng vậy đó thôi. Không có thể lấy giờ Việt Nam mà gắn vô trong cái cơ thể ở bên đây được.
Ông dạ thưa con muốn hỏi, bởi vì giờ bên Pháp chẳng hạn, mùa hè thì nó thêm một giờ.
Thì mình cũng lấy cái giờ đó thôi.
Mình cũng lấy
giờ. Bởi cái giờ đó là tại sao? Thì giờ đó nó căn bản về mặt trời và cái sự chuyển động của quả địa cầu. Cái giờ là sự chuyển động của quả địa cầu. Nó đi lần tới đó. Thì bây giờ mình ở chỗ đó mình phải dùng ngay cái giờ đó, chứ không phải dùng cái giờ ở nơi khác. Trước một giờ, sau một giờ, mình cứ lấy cái giờ đó mình làm việc. Nó không có nguy hại. Bởi vì cái nhịp thở và sự sống, cái nhân thần nó cũng chạy theo cái luật đó. Còn nếu mình làm sai, chăm vô nó tập, nhiều khi nó chết ngay tại chỗ đó. Cái nhân thần đó, cái giờ nhân thần là phải theo địa phương. Luôn luôn phải theo địa phương.
Dạ thưa, con còn một câu hỏi thứ hai. Như con châm cứu, con không có xài sức lực nhiều, nhưng chỉ tinh thần nhiều. Rồi con muốn biết về ăn uống, con có cần ăn nhiều hay không?
Cái sự ăn uống, nhu cầu của cơ thể thì cần thiết. Bởi vì mình đang phục vụ cho cơ thể thì cái cơ thể mình phải dồi dào. Là sức mạnh, cái đó là cần thiết. Chứ không nên là tôi nhịn ăn để tôi trị bệnh cho ta, không được đâu. Bởi vì người phàm nó đi tới với mình, nó không có tu, không có luyện, thì nó chỉ đem trượt cho mình thôi. Mà mình ăn vô thì mình mượn cái trớn đó, mà mình có cái ý niệm dẫn giải, thì nó cái trớn đó nó có a nhập vô trong cơ thể mình cũng có cơ hội dẫn giải nó tiên lên. Còn thay vì mà mình không ăn á, thì mình đã yếu rồi, tới nó hút mình ra nữa, về mệt rồi, lạ người rồi, không muốn làm việc nữa. Cũng như hiện tại sự hiện diện của các bạn có trượt có thanh, thì tôi ở đây cũng phải ăn đầy đủ có trượt có thanh, mà để tôi hòa với các bạn và tôi biết đường lối giải trượt trong cơ thể tôi là giải trượt cho các bạn. Cho nên khi ngồi đây nhưng mà tôi vẫn hút, trình độ nào tôi cũng hút hết à, nhưng mà trình độ cao chừng nào thì họ cảm thấy rõ ràng tôi đang dẫn dắt, tôi đang khai mở, tôi đang kéo họ lên, tôi đang làm cho trí óc của họ không còn cái gì nhớ nhung nữa, không còn mến tiếc chuyện thế gian nữa, và nhẹ nhàng sung sướng. Họ thấy rõ ràng như vậy đó. Còn người còn trượt thì họ ngồi đây mà nếu mà không giải cho họ, họ cảm thấy nặng và bực bội, họ muốn đứng dậy họ đi, thì tôi phải hòa với họ và tôi rút họ. Cho nên một y sĩ cũng vậy, trị bệnh là tới là nó nghĩ tất cả nó giao cho bác sĩ rồi. Bác sĩ làm sao cho tôi hết bệnh là tới trút tất cả cái sự trượt của nó, mà kể cả sự lo buồn phiền của nó cũng giao luôn cho bác sĩ nữa, bác sĩ gánh hết. Và thân bác sĩ ăn yếu không nổi thì nó tấn công, nó gánh một gánh này gánh kia gánh nọ, chưa có làm xong công chuyện là đã thấy trong mình nó mệt rồi, giờ ngủ không được, không muốn ăn. Cho nên mình phải tập cho nó đầy đủ, đủ cái thế đứng mà để mình dẫn tiến cho vạn linh của đối phương cũng như của mình mới được.
Kính thưa Thầy, khi con soi hồn thì con cảm thấy nặng ở trên đỉnh đầu và nhiều khi nóng nữa. Và khi con niệm lục tự di đà thì con cảm thấy mấy ngày nay nó nặng luôn ở ngoài sau óc, và có thể nói là cái đó là cái sự đau đớn ở ngoài sau óc. Con xin Thầy giải nghĩa cho con cái điểm đó.
Cái đó là cái trượt điển, nhưng mà cô phải làm chứng minh nhiều, làm chứng minh chưa có đúng lực lượng. phải ráng rảnh trong ngày làm chứng minh cho nó giải bớt cái trượt. À, cái trượt nó rút, nó kéo xuống, đó là trượt. Và ráng làm chứng minh cho nó giải ra. Tốt hơn buổi sớm mơ uống nước lạnh làm chứng minh đi cho nó giải ra. Thần kinh của cô không có khỏe đâu, nó yếu chứ không khỏe, cô phải cần ngủ nữa.
Kính thưa thầy, khi nhà con, khi con niệm trước cái kiến vô vi đó, thì lúc đầu con thấy cái bóng của con nó tối. Nhưng mà sau đó thì lần lần con thấy cái bóng của con nó sáng. Mà tại con muốn hiểu coi tại sao con thấy cái bóng nó hoài.
Cái bóng đó là cái lầm biểu lộ, cái lầm thành của mình. Khi mà bước vô thì chưa có trụ tâm. Mà khi mình đứng mình niệm đàng hoàng rồi, trụ tâm thì cảm thấy nó định, nó sáng. Rất đơn giản là cái luồng điện, cái energy của mình nó vậy.
Thầy, khi con ngồi thiền cũng vậy, con thấy trước mặt con ở tư thế ngồi thiền có một cái bóng nhỏ hơn, nhưng mà xung quanh nó có những cái dòng sáng như vậy là như thế nào?
Cái cổ phải niệm Phật nhiều, đó là cái phần vía nó chấp thuận đồng tu, đồng hành. Thì cái đó mình chỉ cứ lo niệm Phật thôi, không cần để ý cái đó, để ý đó nó kéo xuống thấp hay kệ nó. Cái bóng mình là cái vía là mà thôi. Nhiều khi nhiều người ngồi thấy như chiếc thuyền ở trước mặt, đó là cái vía.
Kính thưa thầy, con đã hành pháp này 8 tháng rồi. Bây giờ con muốn thưa thầy coi con có thể làm chưởng dưỡng hưởng khí sáng lúc 5 giờ và kiểm thảo đời đạo hay không?
Kiểm thảo đời đạo được, còn cái hơi còn thiếu chưa đủ. 8 tháng chưa đủ, sau 3 năm mới làm. Nó mới nhóm lên bộ đạo mới làm được hết.
Thưa thầy, con muốn hỏi một câu. Sau năm sau kỳ đại hội 84 thì tại Ông Phiêu có điện của Kim Thân xuống tại Nam Mai và dạy rằng cái ba cái pháp mà chúng con hành này thì không phải là ba cái pháp chánh, mà ba cái pháp báu thì chỉ cho chúng con khi nào chúng con nghe là xứng đáng. Thì thầy có thể cắt nghĩa cho chúng con ba cái pháp báu đó là nào không?
Cái sơ hồn, pháp luân thường chuyển và thiền vậy. Cho nên khi mà chúng ta làm đúng ở trong cái cơ thể này rồi thì cái sự tiến hóa nó sẽ đi lên trên. Lúc đó cái pháp luân thường chuyển của chúng ta làm bên trên cũng có pháp luân thường chuyển của mẹ, của kim mẫu, nó làm mắt ta đi lên. Lúc đó là cho pháp báu rồi. Cho nên khi mà trụ được trung tâm bộ đầu rồi mới nhận được cái đó. Cho nên trong kinh A Di Đà cũng nói tới lúc kêu bằng Nam Mô là soi hồn, A Di là pháp luân, Đà Phật là thiền đại, là dùng ý điển ở bên trên, đó là ba pháp báu. Còn ở đây là thực tập lập lại quân bình của chính mình để xuất ra tề chỉnh và nhận pháp báu ở bên trên. Cho nên vô vi học hòa là khi mà chúng ta tu ba pháp sơ hồn, pháp luân thiền định rồi, hòa với cơ tạng của chúng ta, rồi hòa với thiên giới là điển giới, chứ không phải là hòa bằng cái miệng ở thế gian.
Thầy, con có một câu hỏi nữa là trong kinh A Di Đà thì khi mà mình nhận thức rằng hồn mình là một điểm linh quang thì lúc đó thì mới là chủ nhân âm. Thì sau đó thì khi mà nghĩa là mình hành thiền trong một thời gian nào đó nữa thì mình được lên chức là Xá Lợi Phất và trưởng lão Xá Lợi Phất, và sau đó đó thì mình lại thiền nữa thì mình lại thì nghĩa là trong kinh A Di Đà đó thì một lúc thì không nói tới nghĩa là trưởng lão Xá Lợi Phất nữa, mà nói tới nghĩa là Đức Di Đà. Và sau đó thì có một sự đối thoại giữa Phật Tổ và Đức Di Đà. Thì xin thầy cắt nghĩa cho con, có phải là nghĩa là khi mình lên đó cái sự cái Đức Di Đà với mình chỉ là một, và lúc đó là lúc đó mình mới bắt đầu được đi học đạo.
Xa lợi của mình mà Đức Di Đà của mình, mình tu là chi? Để nâng cái trình độ mình hòa tan với trình độ người đi trước, thì nó là một. Cho nên những cuốn trong cái cuốn A Di Đà đã giải thích rất rõ ràng, khi mà các bạn đọc mà thấy mình rõ ràng, thấy mình xa lạ kêu mình, có thể mình gom không? Thấy luồng điển nó gom, thấy cái tâm thần mình nó gom, thấy nó nhẹ nhàng và thấy mình nó tăng trưởng lần lần tùy theo trình độ. Mà buổi sáng nào lật ra cuốn kinh cũng đang dạy mình tiến tới, nhắc mình. Cho nên hoàn toàn mượn văn tự là mượn chữ nghĩa, nhưng mà kỳ thật là điển tràn ngập và đang dẫn tiến phần hồn tu hướng về điển giới. Đối với người chưa có trình độ điển quang thì coi cuốn sách này là một cuốn sách thường mà thôi, mà đọc vô cũng không có hiểu đâu. Mà người có điển rồi không phải cần đọc chữ nữa, vừa để cuốn sách đó, nắm cuốn sách đó, tưởng tới Nam Mô A Di Đà Phật, thấy có điển liền, mới thấy cái hiệu lực sống động vô cùng thường trực giúp đỡ chúng ta. Người vô vi không được mê tín, nhưng khi ta có trình độ, ta cứ thử xem, lấy cuốn sách kia thử xem, lấy cuốn sách này thử xem, thì chúng ta thấy có sự cảm giác rõ rệt. Người phàm thấy rằng ta làm gì ông trời không biết, ta nói gì ông trời không nghe, nhưng mà kỳ thật những cái gì một cử một động của người của ta là bên trên biết hết và đang chiếu và dẫn cho chúng ta mà không hay. Tại sao cái pháp này để pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp, có chữ khoa học ở trong đó. Là cái khoa học này là khoa học quyền bí về điển quang. Nó biến hóa vô cùng. Khi chúng ta trụ rồi, chúng ta tưởng một chút là nó biến hóa liền. Câu văn hay là cái bài thơ của các bạn đương làm một bài thơ, các bạn tưởng hay sớm lắm hay sao, nhưng một chút nữa các bạn làm một 20 bài của một nghĩa đó mà nó biến hóa vô cùng. Tôi đã tu và tôi đã tìm được sự khổ nhục nhập mấy chục năm nay, tôi đang chờ đợi sự thành công của mọi người. Nhưng mà hiện tại tôi đã chứng minh được có một số người đã thành công, đã biết điển giới là gì và đi vào điển giới và làm nhiều cái văn thư điển giới được. Tôi rất mừng. Dù tôi có chết đi nữa, những người đó vẫn tiếp tục và cứu độ, đem cái khoa học quyền bí xuống trần gian để cho mọi người hưởng sự nhàn hạ của trời Phật đã ân ban rõ rệt. Sự khao khát của loài người là muốn tìm khả năng của con người. Mà hiện tại trong giới vô vi đã tìm ra khả năng sẵn có của chính chúng ta. Con người khó tha thứ con người, mà con người vô vi để chịu tha thứ con người. Vì họ thấy họ phải lui về chánh giác của họ và phải lui về cái đường lối sáng suốt bất diệt của họ là tha thứ và thương yêu. Cho nên không ngoài sự thực hành, lý thuyết thì tràn đầy ở ngoài phố, có tiền là mua được, nhưng mà thực hành mới cảm thấy ta với bề trên không có xa cách, vẫn thương yêu, vẫn liên lạc, vẫn xây dựng, vẫn tu học, vẫn tiến hóa.
Khi mình nhận thức trong kinh A Di Đà thì nghe là một lúc Phật Tổ có nói là khi mình hành ba pháp này mà mình không có nhớ tới Đức Khác Bì Phật Tổ thì cái pháp mình hành nó chỉ là một cái thể dục mà mình hành thôi.
Vậy, cho nên vậy, chúng ta vậy. Tu là phải có cái ý niệm giải thoát. Mà giải thoát đi đâu? Đảnh lễ Đức Phật. Đức Khác Bì Phật Tổ là ai? Là vị tối cao nhất của các càng không vũ trụ. Xin đăng trạng lại. Tại sao dùng cái quyền màu quyền đen mà không có dùng màu trắng, màu xanh, màu vàng? Cái màu đó là chỉ có thể thu hút mọi màu và các màu không có sửa chữa họ được. Cho nên đó là cái quyền năng tối hậu. Cho nên mọi người phải hiểu tu một lúc mà đến đó chúng ta gặp được. Chỉ có nghe nói chứ không có được hỏi, không có đặt một câu hỏi gì hết. Luôn luôn hào quang làm cho ta thông cảm và nhận và nghe mà thôi. Cho nên nhiều người tu về vô vi một thời gian nhẹ rồi cảm nhận Thượng Đế ở khắp các nơi, không có chỗ nào không có Ngài. Sức mạnh của Ngài là vô hình vô tướng, mà hiện trong trung tâm của vạn linh, cọng cỏ cũng có sự hiện diện, hột cát cũng có sự hiện diện. Nếu chúng ta thanh tịnh, chúng ta thấy đây là ngài. Chúng ta có một thể xác nghênh ngang sạch sẽ như vậy, nhưng một ngày nào đó phải nhờ ngài để che lấp tội ta. Cho nên các bạn thanh tịnh rồi thì đâu cũng là đạo, đâu cũng là chân tâm, đâu cũng là cơ hội thức giác, đâu cũng là cơ hội hòa đồng và thăng tiến. Nên may cho vô vi chỉ cứ chỉ ngay trung tim bộ đầu cho mọi người, để mọi người cảm thấy luồng điện đó. Luồng điện đó là luồng điện vĩnh cửu của chính bạn và không có bao giờ bị mất. Không có ai có quyền ăn cắp luồng điện đó. Chính bạn kéo nó xuống và chôn nó mà thôi.
Khi mình nhận thức được là phần hồn mình ở trước chán và niệm Nam Mô Di Đà Phật, thì lúc đó mình có nên nghĩ tới Lúc Di Đà hay là cứ để cho cái phần hồn mình nó niệm Nam Mô Di Đà Phật?
Cứ để niệm Nam Mô Di Đà Phật vì trình độ nó tới đó. Thì niệm chừng nào thì vừa niệm là bên trên người ta biết rồi. Niệm là bên trên người ta biết rồi.
Dạ, kính thưa Thầy, đến đây cũng đã hết giờ. Chúng con xin thành thật cảm ơn Thầy đã ban ân điển cho con, chúng con rất nhiều.
Cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Mọi người đã biết cái cách để hướng thượng và để truy tầm cái gì quý báu nhất. Đời đời của chúng ta năm lấy để đi. Tôi là người lặn lội mấy chục năm để tìm ra điều đó. Ngày nay các bạn là người kế tiếp. Tôi mong rằng các bạn sẽ tìm nhanh hơn tôi và sẽ đóng góp cho nhân loại càng sớm càng tốt.
Cảm ơn sự hiện diện của các bạn.